Bất diệt kiếm thể, chương 565, Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Lôi Minh, hạ, góc truyện audio.com, giờ phút này, bên trong thanh hỏa tinh kim lô có một tầng khói nhẹ nhàn nhạt bốc lên, ở bên trong, liệt diễm màu hồng lam thiêu đốt. Lô diễm này, đã ẩn dưỡng thời gian 5 ngày, lúc này nhìn lại, đã gần như không có một chút tạp chất. Vài bước đến bên cạnh thanh hỏa tinh kim lô tay phải lục thanh vung lên, tức khắc có ngân quang chợt lóe, rơi xuống mặt đất. Thình thịch, giống như có vạn cân cự thạch rơi xuống trên mặt đất thẳng đem tảng đá cứng rắn phía trước Minh Nguyệt Đàm đè lún vài tấc. Đây là gần 20 tảng đá màu bạc, ngoài ra còn có 4 tảng đá có màu vàng kim. Đây là, Minh Nhật không khỏi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào đống chú tài lục thanh bỏ xuống. Ngàn năm thâm hải trầm ngâm, ít nhất mấy ngàn năm thâm hải trầm ngân mẫu. Minh Nhật có chút không thể tin được nói, người nói là những thứ đó chính là thâm hải trầm ngâm. Tử Dương Kiếm Hoàng nhíu mày, trầm giọng nói. Hít sâu một hơi, Minh Nhật hướng về Tử Dương Kiếm Hoàng thi lễ nói. Hồi Thái Thượng Trưởng Lão, đích xác là thâm hải trầm ngâm. Thâm hải trầm ngâm sao? Tử Dương Kiếm Hoàng lộ ra thần sắc nghi hoặc nói. Nói cách khác, chú tài như vậy chỉ có biển sâu mới có thể nhìn thấy. Không sai, Minh Nhật gật đầu nói. Chỉ có ít nhất ở dưới biển sâu ngàn trượng, vô tận hải áp cùng thủy linh khí ẩn dưỡng mới có thể sản sinh ra chú tài quý hiếm như vậy. Mà chú tài như vậy, ở kiếm thần đại lục tuy rằng nói chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào hàng đầu, nhưng mà bởi vì thưa thớt trình độ chân quý không thua kém chút nào nhiều loại chú tài đứng đầu. Chỉ là thân kiếm dùng thâm hải trầm ngân chú luyện kiếm giả thậm chí là kiếm hồn đại sư bình thường không thể vận dụng. Đây là vì sao? Niếp Thanh Thiên kỳ quái nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun hiện giờ, Niếp Thanh Thiên thân là phong chủ Chiêu Dương Phong, tu vi tuy rằng còn không có tiến vào kiếm hồn cảnh, nhưng cũng chỉ là kém nửa bước mà thôi, cho nên giờ phút này cũng có được tư cách nói chuyện. Hướng tới Niếp Thanh Thiên nhìn thoáng qua, Minh Nhật giải thích. Thâm hải trầm ngâm, bởi vì được trọng áp biển sâu cô đọng cho nên sức nặng không gì sánh kịp. Thâm hải trầm ngâm lớn bằng ngón út liền có được trọng lượng không ít hơn 100 cân. Không cần phải nói thâm hải trầm ngâm mẫu chính là ở bên trong thâm hải trầm ngâm thai nghén ra tuyệt đối là chú tài hàng đầu, lớn bằng ngón út nặng không ít hơn 500 cân. Cho nên kiếm giả trên đại lục có thể vận dụng thần kiếm dùng thâm hải trầm ngâm chú luyện, không phải trời sinh thần lực chính là hậu thiên tu luyện bí pháp thần tông kiếm đạo chuyên tinh luyện thần thể mới có thể vận dụng tự nhiên. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, bọn họ biết thân thể lục thanh mạnh mẽ thậm chí có thể bằng được thần kiếm, mà phong mang khí đản sinh ra thực chất vô kiên bất tồi, không thua kem phong lôi kiếm cương mà hắn có được. Dùng thâm hải trầm ngâm chú kiếm, đối với lục thanh mà nói là cực kỳ thích hợp. Lại nhìn lục thanh, chỉ thấy hắn phất tay lên, một tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt vang lên, nguyên bản luyện tâm kiếm cắm ở ven đàm tức khắc lăng không bay lên, rơi xuống trên tay hắn. Cúi đầu nhìn luyện tâm kiếm chóp tay, một cổ cảm giác huyết nhục tương liên tự nhiên mà sinh. Ngâm, thần kiếm run rẩy tựa hồ đáp lại lục thanh vốt ve. Linh tính thật mạnh, Minh Nhật sừng sốt mở miệng tán thưởng. Luyện tâm kiếm, lúc trước dung hợp một viên hạ phẩm hồn thạch hấp thu linh tính bên trong tự nhiên hơn xa so với thần. Góc truyện audio.com, kiếm cấp thanh phàm bình thường, linh động hơn rất nhiều. Tựa hồ cảm nhận được linh tính luyện tâm kiếm truyền tới, khóe miệng lục thanh nổi lên một nụ cười ôn hòa. Luyện tâm kiếm, lúc đầu đó là từ trên tay hắn sinh ra, từ một thanh kiếm tam phẩm nho nhỏ, trở thành thần kiếm cấp thanh phàm đỉnh cấp, bên trong vượt qua 9 tầng chắn, chính là thứ làm bạn với lục thanh dài nhất. Cho dù về sau có thần kiếm rất tốt sinh ra, cũng vô pháp vùi lấp địa vị luyện tâm kiếm ở trong lòng lục thanh. Huống chi, Lục Thanh đã hạ quyết tâm, muốn cho luyện tâm kiếm theo hắn cùng nhau tăng lên, đến Kim Thiên, Bạch Linh, thậm chí là tối cao cấp tử hoàng. Lúc này, từ bên trong luyện tâm kiếm, không ngừng có linh tính dao động ý lại truyền ra tiến vào bên trong thức hải của Lục Thanh. Gần 10 năm ở cùng nhau, linh tính bên trong luyện tâm kiếm đó là đem Lục Thanh trở thành giống như phụ thân. Coi như là về sau có người chiếm được luyện tâm kiếm đã trở thành cấp bạch linh, mà nhận chủ tế luyện cũng vô pháp thoát khỏi lục thanh tuyệt đối khống, thậm chí lâm trận trở giáo. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, lục thanh chậm rãi buông lỏng hai vai, mà luyện tâm kiếm cứ như vậy lẳng lặng huyền phù ở tại trước mặt. Phút chốc ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng cùng Tử Thiên Lôi vừa động, ở hư không chung quanh lục thanh, dần dần tụ tập ra pháp tắc thần quang màu tím bạc. Pháp tắc thần quang, hai người Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau, khó có thể che giấu chấn động trong lòng. Tuy rằng nói một kiếp kiếm hoàng đã vượt qua lôi kiếp liền đạt được tư cách nắm giữ pháp tắc có thể tiếp xúc đến pháp tắc nhưng mà nghĩ muốn ngưng kết pháp tắc mờ ảo vô tung trong hư không ngưng kết thành thần quang coi như là hạng thiên tư tung hoành, sợ cũng muốn tiêu phí thời gian 3 năm mới củng cố được. Vậy mà giờ phút này, Lục Thanh tuy rằng thủ pháp còn có chút chốc chắc nhưng mà hai người có thể thấy được Lục Thanh không có chút miễn cưỡng, tựa hồ ngưng kết pháp tắc thần quang với hắn là sự tình rất dễ dàng. Cười khổ lắc đầu, trong lòng Tử Thiên Lôi lần đầu tiên hỏi chính mình cùng Lục Thanh kết bái đến tột cùng là đúng hay sai. Có một cái lục đệ như vậy, trên tu luyện thật sự khó có thể tìm được cái gì tự hào. Tựa hồ là cảm nhận được phong lôi pháp tắc tồn tại, luyện tâm kiếm càng không ngừng rung động, phát ra tiếng kiếm minh ong ong. Hiu hiu, hiu, kiếm chỉ lăng không dẫn động, ngay sau đó, bên cạnh thanh hỏa tinh kim lô, vô số khói than tím được dẫn động, cui vào hỏa khẩu. Đồng thời chỗ hỏa khẩu, phong lôi màu tím bạc nổ vằn, kích khởi cơn lốc chui vào lò đúc. Răng rác, trên miệng lò, hỏa diễm màu lam thẫm bốc lên hai thước chung quanh vài thước chân không dập lạt, lô diễm mãnh liệt nhấc lên từng cơn sóng nhiệt khuếch tán chung quanh. Nhưng mà khí lãng bàng bạc này tới trước mặt đám người Nhiếp Thanh Thiên, liền giống như gặp một bức tường vô hình, rốt cuộc không thể tiến thêm nửa bước. Khởi, Lục Thanh khẽ quát lên một tiếng, kiếm chỉ tay trái ép xuống, tức khắc ba khối đá màu vàng kim liền chậm rãi nổi lên, rơi xuống bên trong lô diễm. Lô diễm màu lam thầm thiêu đốt, đem tảng đá nhuộm thành màu kim hồng, còn không có qua bao lâu thời gian, liền có từng cơn khói nhẹ màu vàng kim mượt mà như ngọc bốc lên. Kim ngọc mãn đường thiên lôi minh, Minh Nhật than nhẹ một câu. Biết đây là Lục Thanh tìm được thâm hải trầm ngâm mẫu niên hạn quá lâu, sợ là gần vạn năm uẩn dưỡng, cho nên tiên thiên chú tài khởi điểm liền cao, bên tổng. Góc truyện audio.com, đều có một chút tiên thiên linh tính, không cho phép hạ xuống dưới cấp kim thiên. Hiện giờ kim ngọc chỉ ý in ra, chỉ cần không phải tài nghệ quá tầm thường, ít nhất cũng có thể chú thành một thanh thần kiếm cấp kim thiên hạ phẩm. Bất quá nói đến cho dù có đủ tài nghệ, nhưng không đủ thực lực cũng vô pháp đúc, nhưng mà lúc này trên thanh hỏa tinh kim lô chân không dập nát liền không phải chú kiếm sư bình thường có thể thừa nhận được. Ít nhất chú kiếm sư phải có được tu vi kiếm chủ đỉnh phong mới được, nếu không căn bản không chịu nổi chân không dập nát không ngừng đục khoét. Ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu, có phải quá nhiều hay không? Đoạn Thanh Vân với Dư Cập Hóa đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu, xem mỗi khối phải lớn bằng nắm tay trẻ con, mỗi một khối ít nhất đều có trọng lượng vạn cân, ba khối thêm vào chỉ sợ ước chừng tiếp cận bộn vạn cân. Thần kiếm bốn vạn cân, thực sự có người có thể thoải mái tự nhiên sử dụng sao? Dư Cập Hóa lắc lắc đầu, hắn cũng không biết. Nửa canh giờ trôi qua, bên trên thanh hỏa tinh kim lô dĩ nhiên ngưng kết một mảnh khói vụ màu kim ngọc, nhưng mà ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu, như trước không có nửa điểm dấu hiệu hòa tan. Trong mắt lộ ra thần sắc hiểu rõ. Lục Thanh phiên trưởng vỗ lên thân lò kiếm nguyên màu tím bạc trên bàn tay chớp động, tức khắc tại bên dưới lô diễm màu lam thẫm, phong mang khí màu tím bạc lóe lên, lát sau lô diễm màu lam thẫm biến ảo, liền trở thành trắng nhạt, đến lúc này, chân không dập nát bên cạnh miệng lò tiêu thất không thấy, một vòng sóng gợn mờ nhạt bắt đầu dập dờn mở ra. Không gian sóng gợn, lô diễm màu trắng nhạt làm người ta cảm thụ không đến một chút nhiệt lượng nào, nhưng mà tiến nhập trong mắt mấy người Đoạn Thanh Vân, cũng là làm cho tâm thần bọn họ chấn động, không dám nhìn thẳng. Đến lúc này, ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu rốt cục châm rãi hòa tan. Không có chút chậm trễ, vô thanh vô tức Lục Thanh giơ hỏa ngọc chùy lên, ở trên hư không vẽ ra một đường quỹ tích tròn trịa dã ở trên ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu. Một chùy nện xuống, thân hình Lục Thanh thuận thế xoay chuyển, hai chân cố định, toàn bộ thân thể cong lên, giống như một chiếc cung lớn dương lên, dây cung viên mãn, siêu một tiếng, hỏa ngọc chùy lại gào thét hạ xuống. Mọi người cảm giác được đại địa chấn động, vách đá chung quanh bắt đầu có đã vụn lã chã rơi xuống. Mà theo chùy thứ hai đánh ra, cả người Lục Thanh liền giống như hóa thành một thanh đại chùy, thanh hỏa tinh kim lô cũng tiêu thất không thấy, liền chỉ còn lại ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu dung hợp cùng một chỗ. Mặt trên hỏa ngọc chùy dần dần tàn mát ra đạm bạch sắc diễm quang. Địa hỏa khí ẩn tàng bên tòng tựa hồ bị dẫn động ra, đầu chùy nện xuống, không khí phá vỡ, phát ra lôi âm cuồn cuộn cùng với tiếng phong khiếu thê lương. Hỏa ngọc chùy vũ động càng lúc càng nhanh, đầu chùy cùng thâm hải trầm ngâm mẫu tương giao, phát ra tiếng sấm rền nổ vang, hai bên vừa tiếp xúc đầu chùy lại giơ lên đến đỉnh đầu Lục Thanh, một lần nữa gào thét hạ xuống. Như thế qua lại chùy đập tiếng va chạm liên miên không đoạn, tràn ngập một loại vận luật kỳ dị, tiết tấu rõ ràng, giống như mỗi một chùy đều là tinh tế điêu mài, mỗi một nét đều không có sai biệt, độ dày rõ ràng, thật sâu ấn vào trong lòng mọi người. Cách chương.